Bấy giờ, Ma Nạp Di Khước trở lại đại quốc Bát Ma. Thấy nhân dân trong nước quét dọn đường xá, trừ bỏ tất cả các thứ rác bẩn, tu bổ sửa chữa bằng phẳng, dùng hoa trải trên đất. Rưới nước hương, treo tràng phan bảo cái, trải nệm dệt bằng lông, vân vân. Thấy vậy, Di Khước liền hỏi người trong thành. Này trong thành tu bổ trang trí đẹp đẽ như thế này là để phục vụ cho ngày tiết hội hay là dùng vào ngày sau tốt? Người trong thành trả lời, Phật Định Quang sẽ đến thành này cho nên mới trang trí đẹp đẽ như thế. Ma Nạp Di Khước tâm niệm, này ta nên dùng 500 đồng tiền vàng này để mua tràng hoa tốt đẹp, hương thơm, kỹ nhạc đặc biệt, tràng phan bảo cái quý báu. Trước là để cúng dường Định Quang Như Lai, sau sẽ vì thầy mà cầu tài. Di Khước liền đi khắp nước Bát Ma để mua mà không có. Tại sao vậy? Vì vua Thắng Oán đã ra lệnh cấm việc mua bán hoa. Bấy giờ, người nữ Tô La Bà Đề từ xa thấy Ma Nạp Di Khước đi đến. Cô liền hỏi, thưa ngài niên thiếu, vì sao ngài bước đi vội vã như thế? Ngài cần gì? Ma Nạp Di Khước trả lời, tôi cần hoa tốt. Người nữ hỏi, ngài dùng hoa làm gì? Đáp rằng, tôi muốn gieo trồng rễ vô thượng để làm hạt giống Phật. Người nữ hỏi, hoa này đã khô héo rồi, màu sắc đã biến đổi, không thể trồng lại được. Làm sao có thể dùng nó để gieo trồng rễ vô thượng làm hạt giống Phật? Ma Nạp nói với người nữ, ruộng này rất tốt, phì nhiêu. Dù cho hoa này đã khô héo, biến sắc, hạt giống bị hư nát, vẫn có thể sống lại. Người nữ liền nói, vậy ông hãy lấy hoa này để gieo trồng rễ vô thượng, để làm hạt giống Phật đi. Ma Nạp hỏi, cô bán với giá bao nhiêu tôi sẽ lấy cho? Người nữ liền nói, Ma Nạp, tiếc gì tài vật của tôi? Cha tôi tên là Gia Nhã Đạt, tài bảo rất nhiều. Ma Nạp muốn mua hoa này, chỉ cần cùng tôi thề ước là bất cứ sanh ở nơi đâu, luôn luôn làm chồng tôi. Ma Nạp đáp rằng, tôi thực hành đạo Bồ Tát, tất cả không có gì thương tiếc cả. Nếu có người xin, kể cả xương thịt, tôi cũng không luyến tiếc. Chỉ trừ cha mẹ, nhưng chỉ sợ rằng cô làm trở ngại cho tôi. Người nữ nói, chỗ nào ông sinh ra, nơi đó tất có đại oai thần. Tôi cũng theo đó mà có oai thần. Muốn đem tôi để bố thí, thì tùy ý ông cứ bố thí. Bấy giờ, Ma Nạp lấy 500 đồng tiền vàng mua 5 cành hoa. 2 cành còn lại, người nữ trao cho Ma Nạp Di Khước và nói, đây là hoa của tôi gửi cho ông để dâng cúng Định Quang Như Lai. Tại sao vậy? Tôi nguyện cùng ông sanh bất cứ nơi nào, thường không xa nhau. Khách thương nên biết, bấy giờ Ma Nạp Di Khước được 7 cành hoa sen này rồi, hết sức vui mừng, không thể kể xiết. Ông liền đến cửa Đông Thành. Vào lúc đó, số người nhiều không tính hết, tất cả đều cầm hương hoa, tràng phan bảo cái, trỗi nhạc, đợi rước Định Quang Như Lai. Ma Nạp Di Khước muốn đến trước để rải hoa mà không đến được, liền trở lại hỏi vua Thắng Oán rằng, vì lý do nào mà ngài tu sửa thành nội khang trang thế này? Ngày tiết hội hay ngày sau tốt? Vua trả lời, nay có Định Quang Như Lai đến nơi thành này, nên ta mới cho trang hoàng đẹp đẽ như vậy. Ma Nạp hỏi vua, làm sao biết được Như Lai có 32 tướng? Vua nói, các sách sấm ký của Bà La Môn cho biết. Ma Nạp thưa, nếu vậy tôi có tụng sách này, sẽ chứng biết được việc ấy. Vua nói, nếu ông có khả năng biết điều đó, thì ông đến trước để xem có 32 tướng không. Sau đó, tôi sẽ đến diện kiến. khách thương nên biết. Bấy giờ, Ma Nạp nghe vua nói rồi, vui mừng không xiết kể, liền đến bên ngoài cửa thành phía đông. Dân chúng thấy Ma Nạp đến thì vui mừng, đều tự tránh đường cho Ma Nạp đi. Tại sao vậy? Vì vâng theo lệnh của vua. Khách thương nên biết, Ma Nạp từ xa thấy Đức Như Lai, trong tâm hoan hỷ, liền đem 7 cành hoa rải trên Đức Phật Định Quang Như Lai. Do oai thần của Phật, từ trên hư không, hoa kia biến thành bảo cái bằng hoa, rộng 12 do tuần, cành bông ở phía trên, lá ở phía dưới, mùi thơm ngào ngạt, che khắp nước kia, không chỗ nào không được che, nhìn không biết chán. Đức Phật đi đến đâu, bảo cái bằng hoa sen, che đến đó. Nhân dân nam nữ trong thành đều cởi áo mới của mình, đem trải dưới đất. Khi ấy, Ma Nạp đang mặc 2 chiếc áo bằng da nai, ông liền cởi 1 cái, trải dưới đất. Nhân dân trong thành lượm chiếc áo ấy mà vứt đi. Ma Nạp suy nghĩ trong lòng, ta không được Định Quang Như Lai thương tưởng. Định Quang Như Lai biết ý nghĩ ấy của ông, liền hóa đất thành bùn, khiến cho không một người nào trải áo lên trên được. Khách thương nên biết, Ma Nạp lại nghĩ, người trong thành ngu si, không có sự phân biệt, chỗ nên trải lại không trải. Ma Nạp liền lấy chiếc áo da nai trải vào chỗ bùn, xong không che hết bùn. Khách thương nên biết, tóc của Ma Nạp 500 năm thường búi lại, chưa từng mở ra. Ma Nạp liền thưa hỏi Đức Như Lai, Thí Tôn có thể bước qua trên tóc của con mà đi qua được không? Thí Tôn đáp, được. Ma Nạp liền xổ đầu tóc ra, trải lên trên chỗ bùn, tâm phát nguyện. Nếu Định Quang Như Lai không thọ ký riêng, thì con ở chỗ bùn này, dù hình khô mạng chung, quyết không đứng dậy. Định Quang Như Lai biết được lòng chí thành của Ma Nạp. Đời trước có trầm căn lành, các đức đầy đủ, nên Ngài dùng chân bên tả bước qua trên tóc và nói, Ma Nạp, hãy đứng dậy. Trong đời vị lai, vô số A Tăng kỳ kiếp, ngươi sẽ thành Phật, hiệu là Thích Ca Văn Như Lai, chí chân, đặng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật, Thí Tôn. Nghe lời biệt ký rồi, Ma Nạp liền vụt bay lên không trung, cách mặt đất 7 cây đa la, mà tóc vẫn còn trải nơi đất cũ. Khách thương nên biết, bấy giờ Định Quang Như Lai, chí chân, đặng chánh giác, xoay qua bên hữu, như con đại tượng vương, bảo các tỳ kheo. Các ông chớ nên bước lên trên tóc của Ma Nạp. Tại sao vậy? Đây là tóc của Bồ Tát. Tất cả thanh văn, bích chi Phật đều không được bước lên trên. Bấy giờ, 10.000.000 ức người đều rải hoa, đốt hương, cúng dường tóc kia. Người lái buôn nên biết, bấy giờ, vị đại thần của vua Thắng Oán có 12 tật xấu ấy, nghe Định Quang Như Lai thọ ký cho Ma Nạp, liền đến nơi vua Thắng Oán tâu. Tôi có khả năng trong vòng 20.000 năm cúng dường Định Quang Như Lai và chúng tăng, y phục, ẩm thực, giường nằm, ngọa cụ, thuốc chữa bệnh. Vua nói với Bà La Môn rằng, ý ông rất hay, ông hãy biết thời. Bà La Môn này trong vòng 20.000 năm cúng dường Định Quang Như Lai và chúng tăng, y phục, ẩm thực, giường nằm, ngọa cụ, thuốc chữa bệnh, rồi phát nguyện. Trong vòng 20.000 năm tôi cúng dường Định Quang Như Lai và chúng tăng, y phục, ẩm thực, giường nằm, ngọa cụ, thuốc chữa bệnh. Song đối với Ma Nạp, người đã dời chỗ ngồi của tôi, đoạt sự cúng dường của tôi, hủy bán danh dự của tôi, duyên vào phước báu nhân duyên này. Người này bất cứ sanh chỗ nào, tôi luôn luôn theo hủy nhục kẻ ấy. cho đến khi y thành đạo cũng không xả ly. Khách thương nên biết, Bà La Môn Gia Nhã Đạt thuở ấy đâu phải ai khác, mà nay là chấp trượng họ Thích. Người nữ Tô La Bà Đề nay chính là Thích nữ Cù Di. Đại thần của vua Thắng Oán, Bà La Môn có 12 tật xấu ấy, nay chính là thân của Đề Bà Đạt. Trân Bảo Tiên Nhân đâu phải ai khác mà là Bồ Tát Di Lặc. Ma Nạp Di Khước chính là ta vậy. Khách thương nên biết, ai có thể cúng dường móng tay và tóc của người học đạo Bồ Tát chắc chắn thành vô thượng đạo. Bằng con mắt của Phật mà nhìn, ta thấy trong thiên hạ không một ai như vậy mà sẽ không vào Niết Bàn trong Niết Bàn giới vô dư. Huống chi đối với vị không dục, không sân, không nhuế, không si. Bố thí cho vị ấy là bậc nhất trong các bố thí, là phước tối tôn. Bậc nhất trong các người thọ nhận, há lại không báo ứng sau. Bấy giờ, hai anh em người lái buôn liền rời chỗ ngồi đứng dậy ra đi. Đức Thế Tôn ăn cơm khô trộn với mật của người lái buôn rồi, liền ngồi kết già 7 ngày, bất động dưới gốc cây Bồ Đề, an trú tam muội giải thoát, mà tự thọ dụng an lạc. 1.7 Hai quy y. Qua 7 ngày, ngày từ tam muội xuất, do ăn cơm khô trộn với mật nên gió trong thân di động. Sở dĩ gọi là đất Diêm Phù Đề vì có cây là Diêm Phù. Cách đó không xa có cây Ha Lê Lạc. Vị thần của cây ấy có lòng tin sâu đậm đối với Phật, liền hái trái Ha Lê Lạc đến dâng cúng dường Đức Thế Tôn. Vị thần cây đảnh lễ Phật rồi đứng qua một bên bạch Phật: Kính bạch Đức Thế Tôn, do ăn cơm khô trộn với mật nên gió trong thân Ngài di động. Nay xin Ngài dùng trái cây này để làm vị thuốc trừ bệnh nội phong. Đức Thế Tôn từ mẫn thọ nhận và bảo: Nay ông nên quy y Phật, quy y Pháp. Vị thần ấy liền quy y Phật, quy y Pháp. Các vị thần quy y Phật, Pháp trước nhất là thọ thần Ha Lê Lạc. Đức Thế Tôn ăn trái Ha Lê Lạc rồi, ngồi kết già dưới gốc cây 7 ngày, tư duy bất động, an trú giải thoát tam muội, mà tự thọ dụng an lạc. Sau 7 ngày, từ tam muội dậy, đến giờ, Thế Tôn khoác y, bưng bát, vào thôn Uất Tỳ La khất thực. Ngài đi lần đến nhà Bà La Môn, thôn Uất Tỳ La, đứng lặng im trước sân. Bà La Môn thấy Đức Thế Tôn im lặng đứng trước sân, phát tâm hoan hỷ, liền đem thức ăn ra cúng Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn từ mẫn thọ nhận thức ăn và nói: Nay ông nên quy y Phật, quy y Pháp. Bà La Môn liền thưa: Nay con quy y Phật, quy y Pháp. Đức Thế Tôn nhận thức ăn của Bà La Môn này, ăn xong Ngài đi đến dưới gốc cây Ly Bà Na, ngồi kết già 7 ngày, tư duy bất động, an trú giải thoát tam muội mà tự thọ dụng an lạc. Sau 7 ngày, Đức Thế Tôn rời tam muội đứng dậy. Đến giờ, khoác y bưng bát vào thôn Uất Tỳ La khất thực. Theo thứ tự, đến nhà Bà La Môn, im lặng đứng trước sân. Vợ của người Bà La Môn kia là con gái của đại tướng tên Tô Xà La, thấy Đức Như Lai im lặng đứng trước sân, liền phát tâm hoan hỷ, đem thức ăn ra cúng dường Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn từ mẫn đối với thí chủ nên nhận thức ăn. Ăn rồi và bảo: Nay ngươi nên quy y Phật, quy y Pháp. Vợ Bà La Môn liền thưa: Nay con quy y Phật, quy y Pháp. Như vậy, trong chúng ưu bà di quy y Phật, quy y Pháp, thì Tô Xà La con gái của đại tướng, vợ của Uất Tỳ La, là Ưu Bà Di đầu tiên. Bấy giờ, Đức Thế Tôn ăn thức ăn ấy, liền trở lại cây Ly Bà Na, ngồi kết già dưới gốc cây 7 ngày, tư duy bất động, an trú giải thoát tam muội mà tự thọ dụng an lạc. Sau 7 ngày, đến giờ khất thực, Đức Thế Tôn khoác y bưng bát vào thôn Uất Tỳ La khất thực. Theo thứ tự, đến trong sân nhà Bà La Môn Uất Tỳ La, đứng im lặng. Bấy giờ con trai, con gái của Bà La Môn Uất Tỳ La thấy Đức Như Lai rồi, phát tâm hoan hỷ, liền đem thức ăn ra, dâng cúng dường Như Lai. Đức Như Lai rủ lòng thương đối với họ, nhận thức ăn, ăn rồi bảo rằng: Này, các con nên quy y Phật, quy y Pháp. Các nam nữ con của Bà La Môn thưa: Này, con xin quy y Phật, quy y Pháp. 1.8 Long Vương Mục Chân Lân Đà. Đức Thế Tôn ăn xong, liền đến cây Văn Lân. Bên bờ sông Văn Lân, cung điện của Long Vương Văn Lân. Khi đến nơi, Ngài ngồi kết già suốt 7 ngày, tư duy bất động, an trú giải thoát tam muội mà tự thọ dụng an lạc. Vào lúc ấy, trời mưa to, gió rất lạnh. Suốt 7 ngày, Long Vương tự ra khỏi cung, đi đến chỗ Phật ngồi, dùng thân hình của mình quấn xung quanh Đức Phật, đầu che trên đỉnh Đức Phật, bạch Phật rằng: Ngài không bị lạnh, không bị nóng, không bị gió, không bị nắng, không bị mũi mòng gây bất an chăng? Sau 7 ngày, cơn mưa to gió lớn chấm dứt, bầu trời quang đãng, Long Vương tự tháo mình ra, không quấn xung quanh Đức Phật nữa, và biến hóa là một thiếu niên Bà La Môn, đến trước Đức Như Lai, chắp tay, quỳ gối, kính lễ dưới chân Như Lai. Sau 7 ngày, Đức Thế Tôn từ tam muội đứng dậy, liền dùng bài kệ này tán thán: Ly dục có hỷ lạc, quan sát pháp cũng lạc, trong đời không sân lạc, không nhiễu hại chúng sanh, đời vô dục là lạc, vượt khỏi cõi dục giới, chế phục tánh ngã mạn, đấy là đệ nhất lạc. Lúc bấy giờ, Long Vương Văn Lân đến trước Đức Phật thưa: Sở dĩ con dùng thân hình con quấn quanh Đức Như Lai, đầu che trên đỉnh Đức Như Lai, vì không muốn Đức Như Lai bị quấy rầy bởi lạnh nóng, gió mưa, mũi mòng, cho nên con mới làm như vậy. Đức Phật bảo Long Vương: Này, người nên quy y Phật, quy y Pháp. Long Vương nói: Này, con xin quy y Phật, quy y Pháp. Như vậy, trong hàng súc sanh, nhận 2 quy y, Long Vương là đầu tiên. 1.9 Phạm Thiên Khuyến Thỉnh. Bấy giờ, Đức Thế Tôn sau thời gian an trú dưới gốc cây Văn Lân Long Vương, Ngài liền đến dưới gốc cây Ayubala Ni Câu Luật, trải tọa cụ, ngồi kết già và nghĩ rằng: Nay ta đã chứng đắc pháp này, rất sâu kín, rất khó hiểu, rất khó biết, vĩnh viễn tịch tỉnh, an chỉ, vi diệu, tối thượng. Chỉ người trí mới có thể biết, chẳng phải điều mà kẻ ngu có thể thân cận. Chúng sanh có kiến chấp khác nhau, tín nhẫn khác nhau, xu hướng khác nhau, mạng khác nhau. Y trên những kiến chấp dị biệt này mà yêu thích hang ổ. Do vì chúng sanh yêu thích hang ổ, cho nên đối với pháp duyên sanh sâu thẳm này khó có thể hiểu. Lại còn có cái sâu thẳm khó hiểu hơn nữa, đó là Niết Bàn với sự dập tắt các dục, diệt tận khác ái. Đây cũng là chỗ khó hiểu. Nay ta muốn nói pháp mà mọi người không biết, không hiểu, thì đối với ta có nhọc công vô ích chăng? Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói 2 bài kệ mà trước đây chưa ai được nghe, cũng chưa từng nói. đạo ta chứng khó hiểu, nói cho kẻ trong hang, người tham, nhuế, ngu si, không thể vào pháp này, lội ngược dòng sanh tử, sâu kín rất khó hiểu, tham dục không thấy được, vì ngu tối che lấp. Thế Tôn tư duy như vậy rồi, im lặng không nói pháp. Bấy giờ Phạm Thiên Vương từ xa trên cõi Phạm Thiên biết được tâm niệm của Đức Như Lai, tự nghĩ: thế gian hoàn toàn sụp đổ. Như Lai nay đặng pháp nhiệm màu này, sao im lặng không tuyên thuyết, khiến cho thế gian không được nghe pháp. Rồi Phạm Thiên khoảnh khắc như lực sĩ, co duỗi cánh tay, từ cõi kia hiện đến trước Đức Như Lai, đảnh lễ, rồi đứng qua một bên, bạch Đức Thế Tôn: cúi xin Đức Như Lai nói pháp, cúi xin Đức Thiện Thệ nói pháp. Chúng sanh trong thế gian cũng có kẻ trí tuệ với lớp bụi bẩn mỏng, thông minh, dễ độ, có khả năng diệt tận pháp bất thiện, thành tựu thiện pháp. Đức Thế Tôn bảo Phạm Thiên Vương: đúng như vậy, đúng như vậy, như lời ông nói. Vừa rồi ta ở nơi nhàn tịnh khởi lên ý nghĩ rằng, nay ta đã chứng đắc pháp này. Pháp này rất sâu kín, rất khó hiểu, rất khó biết, vĩnh viễn tịch tỉnh, an chỉ, vi diệu, tối thượng. Chỉ người trí mới có thể biết, chẳng phải điều mà kẻ ngu có thể thân cận. Chúng sanh có kiến chấp khác nhau, tín nhẫn khác nhau, xu hướng khác nhau, mạng khác nhau. Y trên những kiến chấp dị biệt này mà yêu thích hang ổ. Do vì chúng sanh yêu thích hang ổ, cho nên đối với pháp duyên sanh sâu thẳm này, khó có thể hiểu. Lại còn có cái sâu thẳm, khó hiểu hơn nữa. Đó là niết bàn với sự dập tắt các dục, diệt tận khác ái. Đây cũng là chỗ khó hiểu. Nay ta muốn nói pháp mà mọi người không biết, không hiểu, thì đối với ta có nhọc công vô ích chăng? Thế Tôn nói hai bài kệ mà trước đây chưa ai từng được thấy, từng được nghe, và cũng chưa từng nói. Đạo ta chứng khó hiểu, nói cho kẻ trong hang, người tham nhuế ngu si, không thể vào pháp này, lội ngược dòng sanh tử, sâu kín rất khó hiểu, tham dục không thấy được, vì ngu tối che lấp. Này Phạm Thiên, vì vậy ta im lặng, không nói pháp cho người đời. Phạm Thiên lại bạch Phật: thế gian hoàn toàn sụp đổ. Như Lai nay đắc pháp nhiệm màu này, sao im lặng không tuyên thuyết, khiến cho thế gian không được nghe pháp. Cúi xin Đức Thế Tôn diễn nói chánh pháp để lưu bố trong đời. Chúng sanh trong thế gian cũng có kẻ trí tuệ với lớp bụi bẩn mỏng, thông minh, dễ độ, có khả năng diệt tận pháp bất thiện, thành tựu thiện pháp. Phạm Thiên nói rồi, lại nói kệ: ma kiệt nơi cấu uế, Phật từ đó sanh ra, nguyện mở cửa cam lồ, vì chúng sanh nói pháp. Đức Thế Tôn sau khi nhận lời khuyến thỉnh của Phạm Thiên, bằng con mắt Phật quan sát chúng sanh trong thế gian. Sanh ra trong thế gian, lớn lên trong thế gian, có người ít trần cấu, có người nhiều trần cấu, có kẻ lợi căn, có kẻ độn căn, có dễ độ, có khó độ, có kẻ sợ tội đời sau, nên có thể diệt tận pháp bất thiện, thành tựu thiện pháp. Cũng như trong ao Ưu Bát, ao Bát Đầu, ao Câu Mâu Đầu, ao Phân Đà Lợi, có hoa Ưu Bát, hoa Bát Đầu, hoa Câu Mâu Đầu, hoa Phân Đà Lợi. Có cái mới ra khỏi bùn mà chưa lên khỏi nước, hoặc có cái đã ra khỏi bùn mà lên ngang mặt nước, hoặc có cái lên khỏi nước mà không bị bụi trần nơi nước thấm vào. Đức Như Lai cũng như vậy. bằng Phật nhãn quán chúng sanh trong thế gian, sanh ra trong thế gian, lớn lên trong thế gian, có người ít trần cấu, có người nhiều trần cấu, có lợi căn, có độn căn, có dễ độ, có khó độ, có kẻ sợ tội đời sau, có thể diệt tận pháp bất thiện, thành tựu thiện pháp. Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói bài kệ cho Phạm Thiên nghe. Phạm Thiên, ta bảo ông, nay mở cửa cam lồ, cho người nghe tin nhận, vì nhiễu loạn không nói. Phạm Thiên, pháp vi diệu, pháp mâu ni chứng được. Phạm Thiên biết Đức Thế Tôn nhận lời khuyến thỉnh rồi, đảnh lễ dưới chân Đức Thế Tôn, đi nhiễu bên hữu ba vòng, cáo lui, ẩn mình, không thấy nữa. Bấy giờ, Đức Thế Tôn lại nghĩ, nay ta nên thuyết pháp cho ai trước, mà người ấy có thể vừa nghe, liền hiểu được. Ngài liền nghĩ, A-lan ca-lan, trần cấu ít, lợi căn, thông minh quá trí. Nay ta nên nói pháp cho ông ấy. Tức thì trí kiến khởi lên nơi ngài. A-lan ca-lan qua đời đã 7 ngày rồi. Chư thiên cũng đến cho biết, A-lan ca-lan qua đời đã 7 ngày rồi. Đức Phật nghĩ rằng, khổ thay, ông ấy mất điều lợi. Pháp cực kỳ vi diệu này, sao không được nghe? Nếu được nghe, ông ấy sẽ hiểu nhanh chóng. Đức Thế Tôn lại nghĩ, nay ta nên thuyết pháp cho ai trước, mà người ấy có thể vừa nghe, liền hiểu được. Ngài liền nghĩ, Uất Đầu Lam Tử, người này có trần cấu mỏng, lợi căn, thông minh quá trí. Nay ta nên nói pháp cho ông ấy nghe trước. Tức thì trí kiến khởi lên nơi ngài. Uất Đầu Lam Tử đã qua đời ngày hôm qua. Chư thiên cũng đến thưa, Uất Đầu Lam Tử đã qua đời ngày hôm qua. Đức Phật nói, khổ thay, ông mất điều lợi. Pháp cực kỳ vi diệu này, sao không được nghe? Nếu được nghe, ông ấy sẽ hiểu nhanh chóng. Đức Thế Tôn lại nghĩ, nay ta nên thuyết pháp cho ai trước, mà người ấy có thể vừa nghe, liền hiểu được. Ngài liền nghĩ, 5 tỳ kheo đã từng phục vụ ta khổ nhọc, không ngại sự lạnh nóng, hầu hạ, hộ vệ, cúng dường ta. Nay ta có nên nói pháp cho họ trước hay chăng? Đức Thế Tôn lại nghĩ, 5 vị tỳ kheo này hiện nay ở đâu? Ngài liền dùng thiên nhãn thanh tịnh quán sát trong nhân thiên, thấy 5 vị tỳ kheo đang ở tại nước Ba La Nại trong vườn Nai Tiên Nhân. Thấy vậy rồi, Ngài liền đi đến đó. Trên đường đi, Phật gặp Phạm Chí Ưu Đà Gia. Từ xa trông thấy Đức Thế Tôn, Phạm Chí đi đến trước Đức Phật thưa rằng, Cù Đàm, các căn tịch tịnh, nhan sắc tươi đẹp, vậy thầy của ngài là ai? Ngài theo học với ai? Ngài học pháp gì? Đức Thế Tôn dùng kệ trả lời. Nhất thiết trí, trên hết, mở ngoại gút ái dục, tự nhiên được ngộ giải. Nào có theo ai học? Ta cũng không có thầy, bè bạn cũng lại không. Thế gian chỉ một Phật, trầm lặng thường an ổn. Ta không bị đời nhiễm, ta vượt trên thế gian, chư thiên và người đời, không ai sánh bằng ta. Ta đến Ba La Nại, chuyển vô thượng pháp luân, thế gian đều tăm tối, ta đánh trống cam lồ. Phạm Chí hỏi rằng, vừa rồi Cù Đàm nói, ta là người không nhiễm trước, tối thắng, tôi muốn được nghe ý nghĩa này. Đức Phật dùng kệ trả lời. Ta mở tất cả gút, ta hết tất cả lậu, ta thắng các pháp ác, Ưu Đà ta tối thắng. Phạm Chí nghe xong im lặng, Đức Thế Tôn liền từ giả tiếp tục đi, nhắm đến tiên nhân Lộc Uyển.